Bài trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Chúa phán: Đây, tới ngày ta ký kết giao ước mới với nhà Israel và nhà Giu-đa. Giao ước này không giống như giao ước ta đã ký kết với tổ phụ của chúng trong ngày ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai Cập. Giao ước ấy, chính chúng đã phản bội, mặc dầu ta thống trị chúng. Chúa phán: Đây là giao ước ta đã ký kết với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt lề luật của ta trong đáy lòng chúng, và sẽ ghi trong tâm hồn chúng. Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của ta. Chúa phán: Người này sẽ không còn phải dạy người nọ. Anh sẽ không còn phải dạy em rằng: Ngươi hãy nhìn biết Chúa, vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn biết ta. Vì ta sẽ tha tội ác của chúng, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa, xóa tội tôi theo lương ca đức từ bi. Xin rửa tôi tuyệt gốc lỗi lầm, và tay tôi sạch lân tội ác.
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho tôi quả tin trong sạch.
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho tôi quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghi trong người tôi. Xin đừng loại tôi khỏi thiên nhang Chúa, chớ thu hồi thánh thần Chúa ra khỏi tôi.
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho tôi quả tim trong sạch.
Xin ban lại cho tôi niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quang đại, Chúa đỡ nâng tôi. Tôi sẽ dạy kẻ bất nhân đường neo Chúa, và người tôi lôi sẽ trở về với Ngài.
Ôi lạy Chúa, xin ban cho tôi hòa tin trong sân.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ, dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên đấng có thể cứu người khỏi chết. Và vì lòng thành tín, người đã được nhậm lời. Dầu là con Thiên Chúa, người đã học vâng phục do những đau khổ người chịu. Và khi hoàn tất, người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa phán: Ai phụng sự ta, hãy theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp Philippe quê ở Betania, xứ Galilea, và nói với ông rằng: Thưa Ngài, chúng tôi muốn gặp Chúa Giê-xu. Philippe đi nói với Andre, rồi Andre và Philippe đến thưa Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đáp: Đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật, ta nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta, hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Bấy giờ linh hồn ta xao xuyến và biết nói gì: lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy cha, xin hãy làm vinh danh cha. Lúc đó có tiếng từ trời phán: ta đã làm vinh danh ta, và ta còn làm vinh danh ta nữa. Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: một thiên thần đã nói với ngài. Chúa Giêsu đáp: tiếng đó phán ra không phải vì ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ. Và khi nào ta chịu đưa lên cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Người nói thế để chỉ người phải chết cách nào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, xin bắt đầu những chia sẻ hôm nay bằng câu chuyện vui sau đây về nhà thần học nổi tiếng. Ông rất hãnh diện vì vừa hoàn thành một tập sách giải thích về mầu nhiệm Thiên Chúa và những sự tốt lành của Ngài. Đến đâu, ông cũng khoe về tập sách này và không tiếc đề tặng quảng cáo với bạn bè. Danh tiếng ông vang lên đến tận thiên đàng. Thiên Chúa quyết định sai sứ thần đến xin một tập. Nhà thần học vui mừng không xiết. Không lâu sau, lại thấy sứ thần xuất hiện. Nhà thần học tự phụ hỏi: sao? Thiên Chúa nghĩ thế nào về tập sách của tôi? Ngài sai sứ thần đến xin thêm vài tập nữa để phân phối trên thiên đàng, phải không? Nhưng sứ thần buồn bã trả lời: Thiên Chúa đang giận. Ngài muốn kiện ông ra tòa. Ngài truyền thâu hồi tất cả những số sách này, vì tất cả những gì ông nói về Thiên Chúa trong đó đều sai hết. Đó chỉ là những suy luận đầy tự phụ của ông mà thôi. Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta có thể rơi vào lỗi lầm trên. Chúng ta tự phụ nghĩ về Thiên Chúa một cách sai lầm. Chúng ta muốn Ngài hành động theo những nguyên tắc do chính chúng ta đặt ra. Chỉ còn một tuần lễ nữa là đến tuần thánh, tuần suy niệm và cử hành hành động cao cả nhất của con Thiên Chúa để cứu rỗi con người. Chúng ta đã khó mà chấp nhận một vị Thiên Chúa luôn luôn tha thứ, vì cho đó là nhu nhược, là nhục, là chịu thua kém, để cho kẻ khác coi thường mình. Tâm địa muốn trả thù của chúng ta, muốn Thiên Chúa phải hành động trả thù như chúng ta. Cần phải thay đổi con tim. Trong thời gian mùa chay vừa qua, chúng ta đã khiêm tốn lắng nghe Thiên Chúa mời gọi ăn năn hối cải, canh tân đời sống. Chúng ta lắng nghe Thiên Chúa như thế nào? Chúng ta để cho Thiên Chúa thay tim, thay thế quả tim bằng đá sạn khô cứng với quả tim mới được thanh luyện trong ân sủng, một quả tim như quả tim của Chúa, để Chúa Thánh Thần dễ dàng khắc ghi luật Chúa vào đó. Một quả tim của giao ước mới, giao ước mà con Thiên Chúa phải hy sinh chính mạng sống mình để thiết lập. Bài phúc âm hôm nay trình bày cho chúng ta biết về hành động điên rồ của con Thiên Chúa. Điên rồ trước mắt người phàm, điên rồ trước những ai không hiểu. Đó là hành động chấp nhận chịu chết, tìm vinh quang trong cái chết, trong hy sinh chính mình trên thập giá. Trả lời cho ước muốn của những người Hy Lạp muốn gặp Chúa, để biết sự khôn ngoan. Muốn gặp Chúa đang giảng dạy đầy huy huyền và khôn ngoan, Chúa Giêsu không đáp lại bằng việc cho họ nhìn thấy hay gặp một đấng khôn ngoan theo như họ mong ước, một vị thầy uy quyền đầy khôn ngoan như báo trước họ sẽ tìm gặp và tin vào một đấng bị khinh dễ. Nhưng Chúa báo trước cho họ là sợ họ sẽ gặp và phải tin vào một đấng bị khinh dễ, bị kết án tử hình trên thập giá, một đấng chấp nhận hy sinh chính mình như hạt giống chết đi mới trổ sinh nhiều hoa trái. Định luật hy sinh chính mình cho kẻ khác được sống như chính Chúa đã nêu gương quả là định luật ngoài sức tưởng tượng thông thường của con người chúng ta. Chúng ta đang sống theo một vị Thiên Chúa như thế nào đây? Chúng ta đã sẵn sàng chết đi như hạt giống để sống lại, để trổ sinh những hoa trái phong phú cho chính mình và cho anh chị em xung quanh hay chưa? Đây là lúc chúng ta cần ngồi lại, hình dung lại một vị Thiên Chúa không theo kiểu mẫu riêng, mà theo kiểu mẫu đã được mặc khải cho chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta có được thái độ khiêm tốn và sẵn sàng để học sống theo một vị Thiên Chúa khiêm tốn, vâng phục, chấp nhận chịu nhục, chấp nhận hy sinh mọi sự, kể cả mạng sống mình, chấp nhận chịu treo trên thập giá. Và chỉ khi chịu treo trên thập giá như Chúa đã nói, chỉ khi chấp nhận treo trên thập giá, Chúa mới kéo mọi sự đến cùng Chúa. Mỗi người chúng ta cũng thế, khi chấp nhận hy sinh chính mình, chịu treo trên thập giá như Chúa, chúng ta mới trở nên phương tiện hữu ích cho anh chị em. Và như thế, chúng ta mới bước vào vương quốc của đấng đã phục sinh. Xin Chúa củng cố đức tin mỗi người chúng ta, đức tin đang hướng dẫn cuộc hành trình chúng ta tiến theo Chúa trên con đường thập giá, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.